chương trình Nguồn Sống đem tin lành cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giêsu đến với các cộng đồng Việt Nam khắp nơi trên thế giới. Với lòng tin chân thành, tiếp nhận tin mừng của Chúa Cứu Thế Giêsu, bạn sẽ kinh nghiệm nhiều biến đổi tâm linh sâu xa trong cuộc sống trần gian và được hưởng ơn cứu rỗi trong cõi vĩnh hằng.
Mời các bạn nghe tin mừng của Chúa Cứu Thế Giêsu qua các bài giải luận Kinh Thánh và các bài hát suy tôn ca ngợi Chúa trong đĩa Tin Yêu Hy Vọng của chương trình Nguồn Sống. Đổ vỡ tương giao là vết thương đau đớn nhất trong kinh nghiệm con người. Nhưng một khi tương giao phục hồi, vết thương được chữa lành, niềm vui bất tận sẽ tràn dâng. Ý thức tình trạng bị phân cách với Đức Chúa Trời là khởi đầu của tiến trình phục hồi mối tương giao quan trọng nhất trong đời. Trước khi suy niệm chủ đề tìm lại được chính mình qua bài giải luận Kinh Thánh dựa trên Phúc Âm Luca chương 15 từ câu 1 đến câu 24, mời bạn nghe ca khúc Về đây hỡi chiên xa bầy qua tiếng hát Mỹ Dung.
Lòng ta đau đớn xót xa vì con, ta nhớ thương con, tìm con khắp chốn rừng sâu heo hút, bước ta trượt nghiêng mắt lệ cố nhìn ven rừng ven suối mà sao xa vắng bóng con bìa tâm. Tim này tan nát nhớ con muôn phần. Rừng núi tiếng gió cũ buồn xót xa lòng quan. Lời ta cứu con như lạc mất trong such chuồng chiên ngài còn buồn tê tái, ngẩn ngơ đi mãi thấy đâu bình an vui thú nhân gian, toàn đêm cây đắng đường đi muôn lối, bước con lẻ loi phiêu bạt trong trời bao ngày đen tối, lòng con tan nát heo hon tạ tơi, đau buồn trăm mối nói sao hết lời. Dừng bước hối tiếc những ngày cách xa nhà Chúa, về đây ăn năn xin ngài thứ tha tội xưa.
Chúa Giê-xu từng tuyên bố, nếu một người được cả thiên hạ mà mất linh hồn thì có ích gì? Người lấy gì đổi linh hồn mình lại? Chúa muốn nhắc con người hai điều. Thứ nhất, linh hồn quý giá hơn cả trần gian. Và điều thứ hai, cái quý giá hơn cả trần gian đó có thể bị mất. Linh hồn là yếu tính của con người và là phần nối kết với đấng tạo hóa. Linh hồn bị mất không có nghĩa là linh hồn tịch diệt hay ngừng hiện hữu, nhưng là mất tương giao với Đức Chúa Trời. Linh hồn bị cắt đứt tương giao với Đức Chúa Trời, khiến cho con người rơi vào một tình trạng kinh thánh gọi là hư mất hay hư vong. Như vậy, mất linh hồn là mất cả cuộc đời một cách vĩnh viễn. Trong tập giáo lý cương yếu Westminster, câu hỏi đầu tiên đặt ra là, mục đích chính yếu của đời người là gì? Câu trả lời là, mục đích chính yếu của đời người là để tôn vinh Đức Chúa Trời và vui hưởng Ngài mãi mãi. Đây là một trong những câu hỏi quan trọng nhất chúng ta phải đối diện. Mỗi người chỉ có một cuộc đời, không xác định được mục tiêu đúng của đời người, chúng ta sẽ làm mất cuộc đời quý giá và duy nhất đó. Phúc âm Luca chương 15 ghi lại những dụ ngôn của Chúa Giê-xu về con chiên đi lạc, đồng bạc bị mất và đứa con đi hoang. Trong đó dụ ngôn đứa con đi hoang hay con trai phóng đãng là một trong những dụ ngôn nổi tiếng nhất của Chúa Giê-xu. Tính cách vĩ đại của dụ ngôn này nằm ở chân lý Chúa muốn truyền đạt. Đó là tình trạng hư vong của con người và tấm lòng bao dung kỳ diệu của Cha là Đức Chúa Trời. Chuyện con chiên đi lạc và chuyện đồng bạc bị mất được kết nối với dụ ngôn đứa con phóng đãng để nhấn mạnh đến những khía cạnh khác nhau của tình trạng hư vong hay lạc mất. Các dụ ngôn của Chúa Giê-xu không chỉ là những câu chuyện đơn thuần để giải khuây, nhưng hàm chứa những chân lý quan trọng có thể thay đổi số phận con người nếu người nghe chịu hiểu, bằng lòng chấp nhận và quyết tâm thực hành. Khi giới lãnh đạo tôn giáo Do Thái đương thời chỉ trích Chúa Giê-xu thân thiện, gần gũi, ăn chung với những người thuộc thành phần bị xã hội khinh miệt, Chúa đã nhân đó cảnh cáo họ về tình trạng tâm linh của những người này qua các dụ ngôn. Trong đó, chuyện đứa con phóng đãng đã được truyền tụng rộng rãi đến độ trở thành điển tích trong văn hóa Tây Phương. Những ý tưởng liên kết trong dụ ngôn này trước hết là tình trạng lạc mất của vật, của người, rồi niềm vui lớn lao khi tìm lại được. Nhưng quan trọng nhất là phương cách giải quyết tình trạng hư vong. Phúc âm Luca chương 15 được ghi lại như sau. Hết thảy những người thu thuế và người có tội đến gần Đức Chúa Giê-xu nghe Ngài giảng. Người đảng Pha-ri-si và các thầy dạy luật phê phán Chúa nói rằng, người này tiếp những người tội lỗi và cùng ăn với họ. Nghe vậy, Chúa Giê-xu kể cho họ dụ ngôn này. Trong các ngươi ai là người có 100 con chiên, nếu mất một con, mà không để 99 con trong đồng, để đi tìm con chiên đã mất cho kỳ được sao? Khi đã tìm được, thì vui mừng vác lên vai, về đến nhà, gọi bạn hữu và xóm giềng bảo rằng, xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên bị mất. Ta nói cùng các ngươi, trên trời cũng như vậy, sẽ vui mừng vì một tội nhân ăn năn hơn là 99 người công chính không cần ăn năn. Hay là có một người phụ nữ nào có sâu chuỗi 10 đồng tiền, mất một đồng, mà không thắp đèn, quét nhà, tìm thật kỹ cho kỳ được sao? Khi tìm được rồi, gọi bạn hữu với xóm giềng bảo rằng, xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được đồng tiền bị mất. Ta nói cùng các ngươi, trước mặt thiên sứ của Đức Chúa Trời cũng như vậy, sẽ mừng rỡ cho một tội nhân ăn năn. Ngài lại phán rằng, một người kia có 2 con trai, đứa em nói với cha rằng, xin cha cho con phần gia tài con sẽ được. Người cha liền chia gia tài cho 2 con. Cách ít ngày, đứa con thứ thâu tóm hết đi phương xa, ở đó ăn chơi hoang đàng, tiêu sạch gia tài. Khi đã phung phí hết tiền của, nơi đó bỗng xảy ra nạn đói lớn. Nó lâm vào cảnh nghèo khó, phải đi làm mướn cho người bản xứ. Họ sai nó ra đồng chăn heo. Nó đói đến độ muốn lấy vỏ đậu của heo ăn mà ăn cho no, nhưng không ai cho. Vậy nó mới tỉnh ngộ bảo rằng, ở nhà cha ta biết bao người làm mướn có bánh ăn dư dật, mà ta đây phải chết đói. Ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha thưa rằng, thưa cha, con đắc tội với trời và với cha, không đáng gọi là con của cha nữa, xin cha đãi con như đứa làm mướn của cha thôi. Nó liền đứng dậy trở về với cha. Khi nó còn ở đằng xa, cha nhìn thấy thì thương quá, chạy ra ôm choàng lấy nó mà hôn. Nó thưa với cha rằng, con đã đắc tội với trời và với cha, không còn đáng gọi là con của cha nữa. Nhưng người cha bảo gia nhân, hãy mau lấy áo đẹp nhất mặc cho cậu, đeo nhẫn mang giày cho cậu, hãy làm thịt bê mập và mở tiệc ăn mừng. Vì con ta đây đã chết, mà bây giờ lại sống, đã mất, mà bây giờ lại thấy được. Đoạn họ khởi sự tiệc mừng. Theo Phúc âm Luca chương 15, câu 1 đến câu 24. Bối cảnh của những dụ ngôn trên được ghi trong câu 1. Hết thảy các người thâu thuế và kẻ có tội đến gần Đức Chúa Giê-xu để nghe Ngài giảng. Các người Pha-ri-si và các thầy thông giáo lầm bầm nói rằng, người này tiếp những người tội lỗi và cùng ăn với họ. Hình ảnh Chúa Giê-xu được một đám đông vây quanh, chăm chú lắng nghe, không làm cho giới lãnh đạo Do Thái hài lòng. Tuy coi thường, khinh miệt thành phần vây quanh Chúa, nhưng khi thấy Chúa được những người này quý mến, thì đám giáo quyền lại ganh tị. Các thầy thông giáo và người đảng biệt lập xì xào bàn tán, phê phán bảo rằng Giê-xu thích giao du với thành phần xấu xa hèn tiện, thì chắc hẳn cũng cá mè một lứa. Quang cảnh giới lãnh đạo Do Thái đương thời không thích là cảnh hết thảy những người thu thuế và đám tội phạm đến gần Chúa Giê-xu nghe Ngài giảng. Từ nơi Chúa Giê-xu thể hiện ra một nhân cách cao khiết nhưng lại hiền từ dịu dàng, không tìm thấy ở thành phần lãnh đạo tôn giáo đương thời. Dân chúng xa lánh những người thuộc giới mũ cao áo dài, mà chính giới này cũng cố ý tránh xa hạng bần cùng, tương phản hẳn với thái độ cảm thông và yêu thương của Chúa Giê-xu. Ngài tiếp những người tội lỗi và cùng ăn với họ. Thái độ của giới lãnh đạo Do Thái không chỉ là khinh miệt, nhưng còn bỏ mặc phường tội lỗi sống trong tội và chết trong tội, cho nên Chúa đã lên tiếng. Những dụ ngôn của Chúa trước hết cho thấy thái độ bỏ mặc tội nhân là không đúng. Chúa đặt câu hỏi, trong các ngươi, ai là người có 100 con chiên nếu mất một con mà không để 99 con trong đồng để đi tìm con đã mất cho kỳ được sao? Hay là có người đàn bà nào có sâu chuỗi 10 đồng tiền, mất một đồng mà không thắp đèn quét nhà tìm kiếm kỹ càng cho kỳ được sao? Nêu lên những tình huống trên, Chúa đã phơi bày thái độ kỳ thị vô lý của các thầy thông giáo và những người đảng Pharisee. Tại sao chiên mất tiền mất thì đi tìm ngay, mà lại bỏ mặc và khinh khi những con người lầm lạc? Đây là tình trạng tâm trí đầy thành kiến của thành phần lãnh đạo tôn giáo mà Chúa Giê-xu từng gọi là kẻ mù dẫn đường. Qua những dụ ngôn này, Chúa cũng dạy một chân lý vô cùng quan trọng. Đó là nếu một người không có mối tương giao với Đức Chúa Trời, thì dù ở địa vị nào, dù học thức uyên bác đến đâu, dù giàu có tiền rừng bạc bể, thì cũng đều ở trong tình trạng gọi là lạc mất, hư vong. Lạc mất hay hư vong là gì? Một vật bị mất không còn ở trong tầm tay người chủ. Vật bị mất bị cách ly với chủ. Tuy nó vẫn còn ở đâu đó, nhưng mất liên lạc với chủ và trở nên hoàn toàn cách biệt. Ý tưởng chính là mất tương giao. Hầu như ai cũng đã từng có kinh nghiệm mất mát. Nỗi buồn sâu đậm nhất là mất người thân yêu, mất vì qua đời, nhưng cũng mất vì xa cách chia ly. Mất vì người thân qua đời rồi chúng ta sẽ nguôi ngoai, vì đó là công lệ mọi người phải chấp nhận. Nhưng mất vì lầm lỗi đưa đến chỗ ngăn cách, thì chừng nào còn ngăn cách, nỗi đau đớn khó có thể vơi. Tuy nhiên dụ ngôn của Chúa Giê-xu đã có những kết thúc rất vui mừng khi tình trạng lạc mất được phục hồi. Niềm vui lớn đến nỗi Chúa bảo rằng, cả đến thiên sứ trên thiên đàng cũng phải gieo mừng. Thiên đàng vẫn thường được hiểu là nơi cực lạc, thế mà khi chỉ có một tội nhân ăn năn, các thiên sứ trên trời vui mừng, thì chúng ta phải hiểu rằng niềm vui đó sâu sắc như thế nào. Cả ba ẩn dụ, con chiên đi lạc, đồng bạc bị mất và đứa con đi hoang, đều nói lên tình trạng tương giao bị cắt đứt, nhưng với những lý do và hậu quả khác nhau. Con chiên đi lạc vì ngờ nghệch, vì dại dột. Có những con chiên thích chui qua những lỗ trống trong hàng rào, đi nhưng không nhớ đường về nên bị lạc. Đêm đến, nó sẽ chui vào một hang hốc và một bụi rậm nào đó nằm yên. Nếu người chăn không đi tìm, không kêu tên chiên, nó rất dễ trở thành mồi ngon cho thú dữ. Nhưng khi nghe tiếng người chăn, nó đáp lại và được người chăn tìm đến đem về. Con chiên đi lạc vì dại dột, vì thích lang thang. Nhưng còn đồng tiền bị mất thì vì sao? Tất nhiên, không phải tại nó, nhưng tại người chủ bất cẩn. Khi lạc mất, đồng tiền nằm yên ở đâu đó, dưới gầm giường hay gầm tủ. Đồng tiền cũng không thể lên tiếng nói cho người chủ biết nó đang ở đâu, cho đến khi người chủ soi đèn, quét nhà, đem nó ra. Nhưng đứa con bỏ nhà ra đi thì không phải vì đi lạc, nhưng do cố ý. Người cha không đi tìm, vì biết nếu muốn, nếu hồi tâm, nó tự biết đường về. Nhưng nếu nó không muốn về, thì không thể bắt buộc nó về được. Khi đi lạc, con chiên ở trong tình trạng nguy hiểm, có thể mất mạng vì thú dữ. Đồng tiền bị mất, tuy không có gì nguy hiểm, nhưng tự nó mất hết giá trị. Đứa con phóng đãng xa cách cha, xa cách nhà cha, cô đơn, bất hạnh, không tương lai. Lạc mất trong cả ba trường hợp là bị cách ly. Con chiên bị cách ly với người chăn, đồng tiền bị cách ly với người chủ, và đứa con xa cách cha. Thật ra tất cả vẫn còn đâu đó, con chiên ở trong rừng, đồng tiền vàng nằm yên đóng bụi dưới gầm tủ. Đứa con hoang đàng đang vui chơi trác táng ở một thành phố xa xôi nào đó. Nhưng các mối tương giao hoàn toàn chết lặng, hoàn toàn bị cắt đứt. Đó là tình trạng con người bị cắt đứt liên lạc với đấng tạo hóa là Đức Chúa Trời. Bất cứ ai không có mối tương giao cá nhân với Đức Chúa Trời đều ở trong tình trạng hư vong, lạc mất, dù người đó có ý thức hay vẫn còn nhờn nhơ giữa chợ đời. Chúa Giê-xu dùng những hình ảnh trên để mô tả tình trạng hư vong của con người khi bị cách ly với Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa. Cách ly với Đức Chúa Trời, con người giống như con chiên đi lạc trong rừng không biết phương hướng trở về, không có phương tiện tự vệ chống lại thú dữ là thế gian và ma quỷ. Cách ly với Đức Chúa Trời, con người giống như đồng tiền vàng mất mãi lực vô giá trị. Cách ly với Đức Chúa Trời, con người giống như đứa con phóng đãng hết tiền hết bạn, bơ vơ, trơ trọi, nhục nhằn, đói khát nơi xứ lạ quê người. Đây là một trong những thực tại nghiêm trọng nhất đối với con người, nhưng cũng đồng thời là một chân lý bị quên lãng nhiều hơn hết. Sống trong một thế giới đầy hoạt động và biến động, con người đầu tắt mặt tối, chạy ngược chạy xuôi lo sinh kế, bận rộn với những bổn phận trong gia đình, lo cơm nước, lo con cái, hay vùi đầu vào việc học hành chuẩn bị cho tương lai, hay lao vào các cuộc vui chơi hưởng thụ. Tất cả những bận rộn quay cuồng này làm cho con người quên điều quan trọng hơn hết là họ cần được tương giao với Cha là Đức Chúa Trời. Không có mối tương giao với Đức Chúa Trời, con người ở trong tình trạng lạc mất, hư vong như chiên lạc trong rừng, buộc phải đối diện với hiểm nguy hay mất giá trị, cô đơn và đau khổ. Tình trạng hư vong nói trên càng bi đát càng thê thảm, thì niềm vui phục hồi càng lớn càng sâu đậm. Trong cả ba dụ ngôn, con chiên đi lạc, đồng bạc bị mất và đứa con phóng đãng, Chúa không nói nhiều đến tình trạng hư vong, nhưng tập trung nhấn mạnh đến niềm vui lớn trên thiên đàng khi tội nhân hối lỗi ăn năn. Cả ba dụ ngôn của Chúa Giê-xu đều kết thúc bằng một bữa tiệc mừng, thật ra là để chỉ hướng về niềm vui của Đức Chúa Trời khi một con người ý thức mình lầm lạc, dừng bước quay về. Kết luận cho dụ ngôn con chiên đi lạc, Chúa Giê-xu bảo, ta nói cùng các ngươi, trên trời cũng như vậy, sẽ vui mừng cho một kẻ có tội ăn năn hơn là 99 kẻ công bình không cần phải ăn năn. Sau dụ ngôn đồng tiền bị mất, Chúa nói, ta nói cùng các ngươi, trước mặt thiên sứ của Đức Chúa Trời cũng như vậy, sẽ mừng rỡ cho một kẻ có tội ăn năn. Cuối cùng, kết thúc câu chuyện con trai phóng đãng, Chúa dùng miệng người cha tuyên bố rằng, hãy bắt bê mập làm thịt, chúng ta hãy vui mừng, vì con ta đây đã chết, mà bây giờ lại sống, đã mất, mà bây giờ lại thấy được. Với những kết luận trên, chúng ta khó có thể bảo rằng mình không hiểu được tấm lòng của Đức Chúa Trời, tấm lòng độ lượng, yêu thương, bao dung như trời biển, đang chờ từng ngày, chờ từng đứa con lầm lạc trở về.
Bên con thánh hơn khi quay về nhà cha dấu yêu. Lòng con nay thỏa vui trong tình Ngài, xa lánh bao thú vui trong cuộc đời, gần bên cha trong hơi ấm tràn thương yêu. Chờ đón giữa ta giờ đây, mau quay về với Chúa hôm nay, lánh xa bao tội lỗi trong dương gian, mau kịp về bên Giêsu nhận thiên ân ban. Bao năm tháng qua ta lạc lầm sống kiếp đi hoang, bao năm tháng qua cha vẫn
vừa rồi là ca khúc Đứa con hoang trở về, sáng tác của Nguyễn Đức Thịnh qua tiếng hát Thụy Long. Bây giờ mời các bạn nghe tiếp phần 2 của bài giải luận Kinh Thánh Tìm lại được chính mình.
Trong phần trên, chúng ta đã xác định rằng chân lý Chúa Giêsu muốn truyền đạt trong ba dụ ngôn kỹ thuật trong Phúc âm Luca chương 15 là tình trạng hư vong của con người, của tất cả mọi người. Không có mối liên lạc với Đức Chúa Trời, con người ở trong tình trạng hư vong hay vong thân, nghĩa là đánh mất chính mình. Nói cách khác, ở trong tình trạng này, con người sống sai mục đích, hậu quả là đau khổ, cô đơn, bất hạnh. Chúng ta có thể dùng một hình ảnh quen thuộc để thấy tình trạng cách ly với chủ đưa đến hậu quả nào cho vật bị mất. Trong một chuyến đi xa vì bất cẩn, chiếc đồng hồ đứt dây tuột khỏi cổ tay, rơi xuống sông, xuống suối, trong rừng hay bên vệ đường. Chiếc đồng hồ nằm đó bị cách ly với chủ, và chúng ta có thể đoán biết số phận nó ra sao. Vừa rời khỏi tay người chủ, chiếc đồng hồ tức khắc mất hết mọi chức năng và trở nên vô ích, vô nghĩa trong bụi rậm. Rồi chỉ một thời gian ngắn sau, chiếc đồng hồ sẽ đứng không chạy nữa vì hết dây cót, hết pin. Với các tác dụng hóa học trong thiên nhiên, chiếc đồng hồ khởi sự rì xét trong tiến trình tan rã tiêu vong. Tất cả chỉ vì bị cách ly với chủ. Con người cũng vậy, khi bị cách ly với Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, là Chúa, là chủ, cuộc đời con người mất ý nghĩa, vô mục đích và cuối cùng không thể tránh số phận hư vong. Bây giờ chúng ta sẽ tập trung vào câu chuyện chính về đứa con phóng đãng để có thể thấy tiến trình phục hồi tình trạng hư vong hay vong thân như thế nào. Chúng ta nghe lại phần kỹ thuật trong Phúc âm Luca chương 15 như sau. Ngài lại phán rằng, một người kia có hai con trai, đứa em nói với cha rằng, xin cha cho con phần gia tài con sẽ được. Người cha liền chia gia tài cho hai con. Cách ít ngày, đứa con thứ tóm thâu hết đi phương xa, ở đó ăn chơi hoang đàng tiêu sạch gia tài. Khi đã phung phí hết tiền của, nơi đó bỗng xảy ra nạn đói lớn, nó lâm vào cảnh nghèo khó, phải đi làm mướn cho người bản xứ. Họ sai nó ra đồng chăn heo. Nó đói đến độ muốn lấy vỏ đậu của heo ăn mà ăn cho no nhưng không ai cho. Vậy nó mới tỉnh ngộ bảo rằng, ở nhà cha ta, biết bao người làm mướn, có bánh ăn dư dật mà ta đây phải chết đói. Ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha thưa rằng, thưa cha, con đắc tội với trời và với cha, không đáng gọi là con của cha nữa, xin cha đãi con chỉ như đứa làm mướn của cha thôi. Nó liền đứng dậy trở về với cha. Khi nó còn ở đằng xa, cha nhìn thấy nó thì thương quá, chạy ra ôm choàng lấy nó mà hôn. Nó thưa với cha rằng, con đã đắc tội với trời và với cha, không đáng gọi là con của cha nữa. Nhưng người cha bảo gia nhân, hãy mau lấy áo đẹp nhất mặc cho cậu, đeo nhẫn mang giày cho cậu, hãy làm thịt bê mập và mở tiệc ăn mừng. Vì con ta đây đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ lại thấy được. Đoạn họ khởi sự tiệc mừng. Khởi đầu câu chuyện rất buồn, không chỉ buồn do đứa con quyết định dứt áo ra đi, nhưng còn vì thái độ đòi chia gia tài của nó trong bối cảnh văn hóa Đông Phương. Henry Nouwen trong cuốn Đứa con phóng đãng trở về đã bảo rằng trong nhiều năm ông đi từ Âu sang Á hỏi thăm dân chúng địa phương về phong tục chia gia tài, thì không một nước nào, không một nơi nào có tục lệ chia gia tài khi cha còn sống. Đằng này đứa con trong Luca chương 15 đòi chia gia tài trong khi cha nó còn mạnh khỏe. Đòi hỏi của nó không khác gì một lời nguyền rủa mong cha chết sớm. Dường như nó muốn nói rằng, con không đủ kiên nhẫn chờ cho đến khi cha chết, con muốn có tiền ngay, con muốn hưởng thụ cuộc đời riêng ngay bây giờ. Luca cho biết, người cha liền chia của mình cho hai con. Ông rất đau lòng nhưng vẫn chia, vì thừa khôn ngoan và kinh nghiệm hiểu rằng lý giải với con trong lúc này vô ích. Ông biết tâm tính nó, ông biết rằng rồi ra nó sẽ hồi tâm, nhưng ngay bây giờ thì hãy cứ để cho nó đánh bạc với cuộc đời. Ông biết nó sẽ gặp khó khăn, và khi đó nó cần có một lối thoát, nó cần có một nơi trốn để trở về. Ông không giận mắng, không ném tiền vào mặt nó rồi đuổi đi. Cho dù ông không bằng lòng hành động của nó, nhưng âm thầm cho nó hiểu rằng cửa nhà ông không hoàn toàn đóng chặt. Rời khỏi nhà cha, đứa con phóng đãng như chim sổ lồng, ăn chơi phung phí, tiêu sạch gia tài. Chúng ta không biết thời gian này được bao lâu, nhưng theo Luca, khi nó hết tiền, thì trong xứ có cơn đói lớn. Đúng là họa vô đơn chí. Cuộc đời nó tiếp tục xuống dốc, cho đến một ngày đói quá, nó đành phải xin đi làm mướn cho một người bản xứ. Cũng may là họ nhận, nhưng công việc giao cho nó thực sự là một ngọn roi quất thẳng vào lòng tự ái của cậu công tử này. Luật Do Thái coi heo là con vật ô uế, không bao giờ nên đụng tới. Nhưng bây giờ nó lại bị sai ra đồng chăn heo, thật không còn gì tủi nhục hơn. Tuy nhiên, nó vẫn chưa rơi xuống tận đáy vực. Nó nghĩ mình có thể tiếp tục cầm cự được cho qua những ngày đói kém nếu chịu khó cắn răng ăn dặm vỏ đậu của heo. Nhưng không ngờ, ngay cả việc ăn vỏ đậu heo ăn cũng bị chủ của trách không cho. Quá tủi nhục, nó mới tỉnh ngộ. Từ ngữ tỉnh ngộ dùng ở đây chỉ thị tình trạng tỉnh trí sau một thời gian điên loạn. Trước đây, khi đòi cha chia gia tài, rồi thâu tóm ra đi vào cuộc sống hoang đàng cho thỏa chí tang bổng, anh ta hay bất cứ một nhân vật tương tự nào khác không bao giờ nghĩ đó là hành động điên rồ. Nhưng trong quan điểm của Đức Chúa Trời, suy nghĩ và hành động như thế là điên dại. Đây là một khoảnh khắc vô cùng quan trọng trong cuộc đời của đứa con phóng đãng. Luca kỹ thuật như sau. Vậy nó mới tỉnh ngộ bảo rằng, ở nhà cha ta biết bao người làm mướn có bánh ăn dư dật mà ta đây phải chết đói. Ta sẽ đứng dậy về cùng cha thưa rằng, thưa cha, con đắc tội với trời và với cha, không đáng gọi là con của cha nữa. Xin cha đãi con chỉ như đứa làm mướn của cha thôi. Nó liền đứng dậy trở về với cha. Trước hết, nó hồi tưởng lại, biết rằng nhà cha sung túc, Nó đã từng ở đó, nó từng là con và cũng biết cha nó đã đối xử với kẻ ăn người ở trong nhà như thế nào. Nó nói suy nghĩ thành lời, ở nhà cha ta biết bao người làm mướn được bánh ăn dư dật mà ta đây phải chết đói. Chúng ta có thể cảm nhận được âm hưởng chua chát, cay đắng trong câu nói này. Rời xa nhà cha, ta đã bị con người đối xử tàn tệ, số phận kẻ làm mướn trong nhà cha ta còn hơn cả ta trong chốn này. Cuộc đời ta đến đây là đường cùng. Nghĩ đến đó, nó quyết định trở về. Trở về là giải pháp duy nhất, trở về là con đường sống. Nhưng bây giờ nó trở về với tư cách nào? Nó đã dứt tình đoạn nghĩa cha con để ra đi không thương tiếc. Nó cũng đã phá tan phần gia tài chia cho nó, tiêu sạch cả vốn lẫn lời. Bây giờ lấy gì để trở về? Khi ra đi, nó đòi hỏi quyền lợi, nhưng bây giờ quyết định trở về, nó không còn gì hết. Chỉ còn biết phó mình vào ơn thương xót của trời và lòng nhân từ của cha. Nó đã phạm tội với trời vì đã cư xử trái với đạo trời ghi khắc trong lương tâm. Nó cũng phạm tội với cha vì trái ý cha, làm cha đau đớn. Nó quyết định trở về để có thể nói với cha những lời thống hối đó và để xin cha chỉ coi nó như một kẻ làm mướn mà thôi. Mấu chốt của dụ ngôn nằm ở một phần nhận thức của đứa con phóng đãng khi quyết định trở về nhà cha. Cái đúng của nó là ý thức tình trạng khánh tận của mình, khánh tận cả tài sản lẫn đạo đức. Nó không còn gì, cũng không có gì để có thể đưa ra bất cứ điều kiện nào với cha. Đây cũng chính là lý do khiến nó trở về. Nếu nó còn tiền, hoặc giả đạt được chức danh sự nghiệp nào, thì chắc còn lâu nó mới nghĩ đến việc trở về. Ý thức mình khánh tận khiến anh ta hướng lòng về nhà cha. Đứng trên tất cả tâm trạng tủi nhục của hoàn cảnh phũ phàng, nền tảng trở về của đứa con đi hoang là ân sủng của cha. Với ân sủng đó, cha sẵn sàng đưa hai tay đón nó về vô điều kiện. Chính ý thức về tình trạng khánh tận của mình khiến cho đứa con nhận ra tình thương và ân sủng của cha. Chính sự thật phũ phàng khi đối diện với tâm địa hẹp hòi, thái độ cay nghiệt của người chủ ở nơi chăn heo, nó mới thấy hình ảnh nhân hậu của cha. Cuối cùng, chính ân sủng cha đã thôi thúc nó trở về. Đây là trọng tâm của dụ ngôn đứa con phóng đãng. Chúa Giê-xu kể tiếp đoạn cuối của phần này. Qua đó chúng ta thấy được tấm lòng bao dung kỳ diệu của người cha đã thể hiện ra như thế nào. Khi nó còn ở đằng xa, cha nhìn thấy nó thì thương quá, chạy ra ôm choàng lấy nó mà hôn. Nó thưa với cha rằng, con đã đắc tội với trời và với cha không đáng gọi là con của cha nữa. Nhưng người cha bảo gia nhân, hãy mau mau lấy áo đẹp nhất mặc cho cậu, đeo nhẫn mang giày cho cậu. Hãy làm thịt bê mập và mở tiệc ăn mừng, vì con ta đây đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ lại thấy được. Đoạn họ khởi sự tiệc mừng. Đến chỗ cùng tận, đứa con hư hỏng chỉ còn một lối thoát cuối cùng là quay về. Không chỉ là trở về, nhưng là trở về với cha. Nó đã từng từ bỏ cha, nhưng cha chưa bao giờ từ bỏ nó, mà cha cũng không giây phút nào quên nó. Dù nó ở gần hay ở xa, dù nó ngang ngược, hoang đàng, tệ hại đến đâu, trong trái tim tràn đầy ân sủng của cha, nó vẫn là đứa con, sẽ có ngày hồi tâm. Trong cảnh cùng quẫn, nó cảm nhận được điều đó. Thực tế cũng cho nó thấy cảm nhận của nó đúng. Làm sao khi nó còn ở đằng xa mà cha đã thấy nếu ông không đêm ngày trông ngóng về cuối con đường đó? Ngay từ đầu, ông đã biết sẽ có ngày nó hồi tâm. Sẽ có ngày nó trở về. Dù vậy, ông chỉ có thể làm một điều, là chờ đợi. Mặt khác, làm thế nào người cha vẫn nhận ra con? Ngày ra đi, nó là một công tử trẻ trung ăn mặc bảnh bao với túi đầy tiền. Nhưng sau nhiều năm ăn chơi trác táng, phá hết gia tài, tiếp theo là những ngày cơ cực đói khát, giang nắng chăn heo. chúng ta có thể hình dung đứa con hoang đàng này tiều tụy, bệ rạc như thế nào. Dù vậy, dù anh ta còn ở đằng xa, người cha đã nhận ra ngay. Ông biết rất rõ dáng đi của nó, dù bề ngoài tơi tả, nhưng đây chính là con ông. Không cần nhìn kỹ, không cần hỏi tên, ông tất tả chạy ra ôm choàng lấy gã chăn heo hôi hám, biết chắc là con ông đã trở về. Đây là thể hiện rõ ràng nhất của tấm lòng bao dung tha thứ. Đây là dấu hiệu rõ ràng nhất của một mối tương giao đổ vỡ, được phục hồi. Đây cũng là cao điểm của dụ ngôn, cũng là nơi hàm chứa chân lý cứu rỗi quan trọng. Tất cả mọi người bị kể là ở trong tình trạng lạc mất hay hư vong khi không có tương giao với Đức Chúa Trời là Cha Thiên Thượng. Khi cố ý sống độc lập, gạt bỏ Đức Chúa Trời sang bên lề cuộc đời, con người ở trong tình trạng bị cách ly với Đức Chúa Trời. Để có thể nối lại tương giao, con người phải quyết định trở về như đứa con phóng đãng. Khi trở về, nó trở về trong nguyên trạng rách dưới, không sửa sang tô vẽ, trở về với hai bàn tay trắng, với cuộc đời khánh tận. Thật ra, như trên đã nói, nếu nó không khánh tận, chưa chắc nó đã trở về. Và đây chính là tình trạng của nhiều người, của các thầy thông giáo, của những người đảng Pha-ri-si thời Chúa Giê-xu. Những người này giàu sang quá, đạo đức quá, danh giá quá, và chính vì thế họ không thể nào đến với Chúa được. Những con người học thức, giàu sang, danh giá ngày nay cũng thế, rất khó trở về với Chúa. Đứa con phóng đãng chỉ trở về khi đã tiêu sạch gia tài, và thêm nữa lại lâm vào cơn đói kém. Khi trở về, nó đã nói gì? Nó bảo rằng nó đã đắc tội với trời và với cha, không đáng gọi là con của cha nữa. Biết tội của mình và ý thức tình trạng tệ hại bất xứng của mình là cốt lõi của lòng ăn năn thật. Ăn năn hay hối cải, trước hết là ý thức mình đắc tội với Đức Chúa Trời, vì bấy lâu nay đã gạt bỏ trời ra khỏi cuộc đời, đã bất chấp luật lệ của trời ghi khắc trong linh hồn, đã không sống đúng lương tâm, đã làm bao nhiêu điều xấu và bỏ qua bao nhiêu điều tốt. Đắc tội với trời vì đã sống hưởng ơn trời mà không nhớ ơn trời. Có người bảo rằng chính hai bàn tay họ làm lụng cung ứng mọi nhu cầu của họ và gia đình, họ chưa từng ngửa tay xin trời điều gì. Người nói như thế quên rằng, chính sự sống họ đang có là do trời ban. Con người cũng không thể nào sống mà không có không khí, không có nước, không có thực phẩm. Đây là những nhu yếu phẩm trời ban sẵn trong thiên nhiên, con người chỉ thụ hưởng, chứ không tạo ra được, nhưng có mấy ai biết tạ ơn trời. Tuy nhiên, điều mâu thuẫn kỳ lạ là đã không biết ơn trời, con người còn xúc phạm đến Ngài qua việc thờ cúng các hình tượng các loài thọ tạo. Họ thờ thiên nhiên, thờ sông, thờ núi, thờ loài vật, thờ loài người, tôn thờ loài thọ tạo lên làm thần thánh, thay vì thờ đấng tạo hóa là nguồn gốc của muôn loài. Con người đắc tội với Đức Chúa Trời vì đã gạt bỏ Ngài ra khỏi tâm trí và cuộc đời. Sống bao nhiêu năm tháng trên đời, không hề biết rằng mình đã hiện hữu, đã tồn tại, là nhờ ân sủng của Đức Chúa Trời. Thứ hai, ăn năn thật là ý thức mình đắc tội với con người, nhất là với cha, tượng trưng cho những người mình có bổn phận đền ơn đáp nghĩa. Đứa con trai phóng đãng ăn năn hối lỗi khi nó quay trở về với cha, quyết định sửa đổi, quyết định bỏ lại sau lưng cuộc đời nổi loạn, cuộc đời bất cần cha, cuộc đời đắm mình trong truy hoan tội lỗi. Hình ảnh đứa con phóng đãng trở về là hình ảnh minh họa rất sống động của quyết định ăn năn. Ăn năn hối lỗi trở về có nghĩa là chấm dứt cuộc đời cũ, từ bỏ cuộc sống ngăn cách với cha, từ bỏ cuộc sống độc lập với cha, từ bỏ cuộc sống không cần cha, và đây không phải là việc dễ làm. Ngày nay, một số người có quan niệm không đúng về quyết định tin Chúa. Họ suy nghĩ khá đơn giản cho rằng tin Chúa là theo đạo, nghĩa là thêm vào nếp sống cũ một số tín niệm và tập tục Cơ Đốc giáo. Họ không biết rằng muốn theo Chúa trước hết là phải ăn năn, phải từ bỏ nếp suy nghĩ và lối sống cũ để khởi đầu hành trình mới, sống theo các nguyên tắc của Kinh Thánh. Người cha thúc bách gia nhân, hãy mau lấy áo đẹp nhất mặc cho cậu, đeo nhẫn mang giày cho cậu. Không những chỉ để thay thế cho chiếc áo rách, cho bàn tay lao động thô lậu, cho chân không giày của kẻ làm mướn, nhưng còn cho thấy người cha quyết định phục hồi cho con tất cả những gì nó đã mất. Chúng ta tin rằng từ nay, đứa con phóng đãng kia không bao giờ còn dám tơ tưởng đến cuộc sống hoang đàng cũ. Mệnh lệnh kế tiếp là, hãy làm thịt bê mập và mở tiệc ăn mừng, vì con ta đây đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ lại thấy được. Lý do mở tiệc mừng rất rõ và rất hợp lý, nhưng cũng đồng thời nhấn mạnh một chân lý quan trọng. Ra khỏi nhà cha, cắt đứt liên lạc với cha, đứa con kể như đã chết, kể như đã mất. Đây là tình trạng của tất cả những người không có mối tương giao cá nhân với Đức Chúa Trời, dù họ ý thức hay không. Cách ly với cha, dù vẫn còn hiện hữu, nhưng nó bị kể là chết về phương diện tâm linh. Nó mất hết tất cả mọi đặc quyền làm con, và vì thế phải sống cuộc đời đau khổ của một gã chăn heo. Tuy nhiên điều đáng mừng là người con đã hối lỗi và quyết định trở về. Người cha đã từ lâu sẵn lòng tha thứ. Do ân sủng cha, thân phận đứa con phóng đãng được phục hồi hoàn toàn trong một bữa tiệc mừng. Chúa Giê-xu bảo rằng cả thiên đàng vui mừng khi một tội nhân ăn năn. Tất cả những người tin Chúa thật, không trừ một ai, đều phải trải qua bước đường ăn năn hối lỗi trở về như thế, nghĩa là chấm dứt quan niệm sống cũ, vô ơn với Đức Chúa Trời, chấm dứt lối sống cũ, vi phạm giới răn của Chúa, và quay về bằng một cam kết chân thành. Từ đó mới có thể được phục hồi địa vị cao quý đã mất, để tìm lại được chính mình là con trong nhà cha. Tóm lại, con đường trở về tìm lại được chính mình cần những bước như sau. Trước hết, ý thức mình đã lạc xa Chúa, đã quên ơn Chúa, đã vi phạm giới răn Chúa. Thứ hai, quyết định ăn năn hối cải, nghĩa là từ bỏ những quan niệm và lối sống sai lầm cũ. Thứ ba, trở về thưa với Chúa một lời ăn năn thống hối, đại để như sau. Kính lạy Chúa Giê-xu, từ bao lâu nay con đã sống cuộc đời lầm lạc cách xa Chúa, không tin Chúa, không thờ Chúa, và đã gạt Chúa sang bên lề cuộc đời con. Con không biết rằng, Chúa đã thương con đến nỗi bằng lòng chết trên thập hình, dâng chính sự sống Ngài, làm sinh tế chuộc tội cho con. Hôm nay, như đứa con lầm lỗi trong dụ ngôn, con quyết định trở về, xin Chúa tha tội cho con, tiếp nhận con, phục hồi địa vị Chúa đã định cho con từ buổi ban đầu. Với lời cầu nguyện đơn thành đó, bạn có thể khởi đầu một hành trình mới làm lại cuộc đời và tìm lại được phần cuộc đời đã mất, nghĩa là tìm lại được chính mình. Điều đặc biệt là trong hành trình này, bạn không đi một mình, nhưng có Chúa đồng hành. Như Chúa đã đoan chắc, ta là con đường, chân lý và sự sống, không bởi ta thì không ai đến được cùng cha, theo Phúc Âm Giăng chương 14 câu 6. Chúa Giê-xu cũng từng mời gọi, hỡi những ai đang mệt mỏi và nặng gánh ưu tư, hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ, vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 11, câu 28 đến câu 30. Mong bạn không bỏ qua lời mời gọi tha thiết này, nhưng hãy đến với Chúa bằng lời cầu nguyện trên. Chính bạn sẽ kinh nghiệm được niềm vui của một cuộc đời bị mất, nhưng nay đã tìm lại được.
Thank you.
Chương trình Nguồn Sống vừa gửi đến bạn những bài ca và sứ điệp tin lành về Chúa Cứu Thế Giê-xu trong đĩa Tin Yêu Hy Vọng. Đây là những sứ điệp quan trọng nuôi dưỡng tâm linh, mong bạn đáp ứng và cũng giới thiệu nguồn sống cho nhiều người khác. Bạn có thể hỗ trợ và liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư tinyuhyvong1a@yahoo.com có ghi trên đĩa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.